là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nông dân huyện Văn Yên rầm rộ thu hoạch sắn vì giá thu mua sắn củ tươi đạt cao.
Yên Bái luân chuyển 91 giáo viên từ vùng cao về vùng thấp.
Không khí sôi động ngày họp chợ đầu tiên của chợ Bến Đỏ.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng tiềm năng phát triển thủy điện tại tỉnh Yên Bái, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện đã đầu tư đưa vào vận hành 3 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh với tổng công suất trên 50 MW. Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là thủy điện Thác Cá 1 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có công suất 27 MW. Tiếp đến là dự án thủy điện Đồng Sung tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên có công suất thiết kế 20 MW. Dự án thủy điện Thác Cá 2 tại xã An Lương, huyện Văn Chấn công suất thiết kế 14,5 MW. Cả 3 dự án thủy điện này của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện đều đã hoàn thành đưa vào hoạt động hòa điện lưới quốc gia, điện lượng trung bình hàng năm đạt trên 200 triệu kWh, đem lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách nhà nước cả chục tỷ đồng và tạo công việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm 2 dự án là dự án thủy điện Ngòi Hút 8 và dự án thủy điện Ngòi Hút 9 đều có công suất thiết kế 11 MW tại các xã Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ và xã Đông An, huyện Văn Yên.
Thời điểm này đã bước vào cuối niên vụ thu hoạch sắn, tuy nhiên do người dân Văn Yên thu hoạch khá muộn nên nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Đông Quương vẫn tổ chức thu mua hết nguyên liệu cho bà con. Hiện giá sắn củ tươi đạt mức 2.400 đồng 1 kg, đây là mức giá khá cao. Tuy nhiên thực tế nguồn nguyên liệu chủ yếu được các nhà máy sắn Đông Quương, huyện Văn Yên nhập về từ các tỉnh giáp danh như Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, còn lượng sắn tại địa phương rất ít. Theo nhận định của nhà máy, vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên hiện chỉ còn khoảng 4.000 ha, giảm đáng kể so với những năm trước. Do nhiều thời điểm giá sắn củ tươi xuống thấp, người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác, trong đó chủ yếu là trồng quế. Thời điểm này đang là cuối vụ, bà con mới thu hoạch sắn để bán cho nhà máy. Thêm vào đó, giá thu mua đang ở mức 2.400 đồng 1 kg, cao hơn thời điểm đầu vụ, giá chỉ ở mức 1.800 đến 2.000 đồng 1 kg.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập, giúp nhiều hộ thoát nghèo, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tháng 4 năm 2022, gia đình chị Hoàng Thị Luôn ở thôn H2, xã Hát Liều được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu giải ngân cho vay 70 triệu đồng để phát triển chăn nuôi gia súc. Cùng với nguồn vốn của gia đình, chị Luôn đã đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi. Năm ngoái, chị Luôn xuất bán được 13 con lợn thịt và 1 con bò, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Luôn, thôn H2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu nói.
Gia đình chúng tôi cũng có vay ngân hàng chính sách là 70 triệu đồng. Xong về làm chuồng trại để chăn nuôi lợn trong và với bò. Năm ngoái là cũng bán được 13 con lợn thịt, xong cũng có thu lãi, cũng có thu nhập được một tí, trừ cái khoản đầu tư ra thì mình cũng được lãi hơn 100. Cũng mong muốn ngân hàng chính sách cũng có cho những người hộ nghèo như chúng tôi vay để có nguồn kinh phí để chúng tôi nuôi chăn nuôi.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, chủ yếu chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn và gia cầm, trồng rừng, chế biến nông lâm sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhiều hộ làm ăn hiệu quả đã thoát nghèo và có đời sống khá, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Hàng năm bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu giảm từ 5 đến 7%. Anh Phạm Vĩnh Nam, cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu nói.
Cán bộ tín dụng thì theo dõi và được quản lý địa bàn thì chúng em thì thường thường là kiểm tra, giám sát, phối hợp với các hội đoàn thể, rồi ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn thì cũng kiểm tra giám sát đến từng hộ vay xem là việc sử dụng vốn vay đã đúng hiệu quả, đúng mục đích chưa, có hiệu quả chưa và hiệu quả đến đâu thì qua quá trình kiểm tra giám sát thì cũng thấy là các hộ vay cũng sử dụng vốn là đều có hiệu quả, đều có thu nhập, là qua một năm là cũng thấy là có thu nhập là tương đối ổn định.
Trong năm 2022 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định giải ngân cho gần 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay gần 100 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên trên 400 tỷ đồng với gần 6.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 20% so với năm trước. Trong đó chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với Phòng Giao dịch huyện Trạm Tấu thì cũng tiếp tục là cao nhất là tham mưu tốt cho ủy ban, cũng đã triển khai chỉ 40, đặc biệt là chuyển cái vốn ủy thác từ ngân sách sang để cho vay các đối tượng hộ nghèo, chính sách trên địa bàn. Cái thứ hai bám sát vào các cái chỉ đạo của hội đồng quản trị của ngay xã hội tỉnh để cụ thể hóa vào cái nhiệm vụ của đơn vị. Trong cái thì ngay từ đầu năm thì cũng phối hợp với các tổ chức xã hội, các cái xã khảo sát, giả soát cái nhu cầu vay vốn trên cơ sở để kịp thời là trình xin nguồn để triển khai kịp thời cho các cái đối tượng vay vốn trên địa bàn. Cái thứ hai là tiếp tục làm tốt cái công tác giao dịch lưu động tại xã để phục vụ bà con kịp thời, cũng như là thứ ba là làm tốt cái công tác kiểm tra giám sát trước trong và sau vay để đảm bảo cái đồng vốn nó an toàn hiệu quả, và tiếp tục là nâng cao, duy trì và nâng cao nữa cái chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng của tổ.
Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, đưa đồng vốn chính sách tới các hộ nghèo và đối tượng chính sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 3, chợ Bến Đò thành phố Yên Bái đã chính thức khai trương. Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương đã mở cửa chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu họp chợ Bến Đò. Bốc thăm được vị trí kinh doanh thịt tươi ở chợ Bến Đò, hôm nay chị Nguyễn Thị Thu Hằng cũng như nhiều tiểu thương khác đã có mặt từ rất sớm để bày bán hàng trong ngày khai trương. Theo chị Hằng, có được vị trí kinh doanh thuận lợi, chợ lại rộng rãi sạch sẽ nên trước đây mấy ngày chị đã sang chợ mới để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất với mong muốn kinh doanh thuận lợi. Hôm nay người dân đi chợ cũng đông nên hàng hóa của chị tiêu thụ cũng nhanh hơn. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tiểu thương chợ Bến Đò thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Thì cái đông vui này là rất thích, bố trí hàng các thứ là rất là được. Nhưng mà như này là trước mắt nhìn vào là rất là mỹ quan, là đẹp mắt, rất là phấn khởi ạ.
Tại chợ Bến Đò hiện nay đã có 342 vị trí kinh doanh được bốc thăm và các tiểu thương đã ký hợp đồng kinh doanh. Còn lại hơn 100 vị trí sẽ được đấu giá trong tháng 4 2023. Hôm nay, trong ngày đầu chợ Bến Đò khai trương, hầu hết các tiểu thương đã mở cửa kinh doanh và rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Ngoài các kiosk điểm kinh doanh cố định, các tiểu thương vãng lai cũng đã được ban quản lý chợ sắp xếp vị trí kinh doanh trong chợ thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự. Người dân rất vui mừng phấn khởi bởi có thể dễ dàng mua sắm các mặt hàng hơn trước. Chị Đỗ Hồng Ca, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Không khí hôm nay là chợ rất là náo nhiệt, đông vui ấy chị ạ. Ở chợ này là rất là dễ mua dễ bán. Vâng, đa dạng phong phú tất cả các mặt hàng. Nói chung là đến đây thì mình muốn mua gì cũng được và giá cả thì nó phải chăng và mọi người phục vụ rất là nhiệt tình. Khu nào nó ra khu đấy, nó sạch sẽ, gọn gàng. Như này tuyệt vời đấy chị ạ.
Chợ Bến Đò thành phố Yên Bái được xây dựng tại thôn Xóm Soi, xã Dế Phiên với tổng diện tích hơn 14.400 m², nằm ở vị trí giao thông thuận lợi và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chợ hạng 2. Chợ Bến Đò được chia thành các khu chính như nhà của ban quản lý chợ, khu vực kiosk, nhà đình chợ, khu vực kinh doanh cố định có mái che, kho bảo quản hàng được sắp xếp tách biệt, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển hàng hóa. Để tạo thuận lợi trong việc kinh doanh cho các tiểu thương, trong chợ còn lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ sinh hoạt, bãi thu gom rác thải. Ngoài các điểm kinh doanh với diện tích phù hợp, còn có 8 điểm làm kho bảo quản hàng hóa. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố để tổ chức đấu giá theo quy định và sẽ lấp đầy những cái ô quầy để đảm bảo hoạt động của chợ có hiệu quả. Ngoài những cái ô quầy kiosk cố định thì ban quản lý chợ cũng bố trí cho các hộ tiểu thương là thuộc vãng lai để có cái chỗ buôn bán. Đối với những cái mặt hàng và những cái trường hợp của tiểu thương mà kinh doanh vãng lai thì ban quản lý chợ cũng sẽ tăng cường cái công tác quản lý, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự để cho sắp xếp chợ ổn định.
Người dân tấp nập mua sắm trong ngày đầu chợ Bến Đỏ thành phố Yên Bái hoạt động đã cho thấy sự đồng thuận của nhân dân và các tiểu thương trong chủ trương di rời chợ Yên Ninh sang chợ Bến Đỏ. Đây là chủ trương đúng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao thương hàng hóa và mua sắm ngày càng cao của người dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần lập lại trật tự đô thị, tháo gỡ những bất cập về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại tuyến đường Hồ Xuân Hương, nơi có chợ Yên Ninh.
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 6.000 cán bộ quản lý giáo viên đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số miền núi, chiếm 45,7% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục, trong đó tỷ lệ giáo viên nữ chiếm đa số. Hai năm 2021-2022, tỉnh Yên Bái đã giải quyết cho 91 trường hợp giáo viên vùng cao, vùng kinh tế xã hội khó khăn được chuyển công tác về thành phố Yên Bái và vùng thấp theo nguyện vọng cá nhân. Trong tổng số 91 giáo viên này thì có 67 giáo viên là nữ, đạt tỷ lệ 73,6%. Việc làm này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tính nhân văn sâu sắc trong các chính sách đối với công chức viên chức nói chung, với đội ngũ cán bộ giáo viên nói riêng của tỉnh Yên Bái và sẽ tiếp tục được thực hiện trong những năm tiếp theo.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái và Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã trao cho trường mầm non xã An Phú, huyện Lục Yên nhiều đồ dùng dạy học trị giá trên 60 triệu đồng. Hoạt động này góp phần giúp đỡ ngôi trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn có điều kiện tốt hơn trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế. Agribank Bắc Yên Bái và Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái là hai đơn vị rất tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, Agribank Bắc Yên Bái đã làm từ thiện với số tiền gần 700 triệu đồng. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã vận động quyên góp được trên 200 triệu đồng.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tuyên truyền cho các thầy cô giáo và các em học sinh những nội dung chủ yếu của luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường. Đồng thời các em học sinh được trải nghiệm các tình huống thực tế khi tham gia giao thông trên đường, đi bộ trên vỉa hè và sang đường tại khu vực cổng trường, nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Ngay sau buổi tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã tổ chức ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông và ra mắt tổ tự quản về cổng trường an toàn giao thông của nhà trường. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với nhà trường, các đơn vị chức năng lắp đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn vạch kẻ đường, đảm bảo đúng quy định và an toàn tại khu vực cổng trường, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đưa đón học sinh, sắp xếp phương tiện thành hàng lối, không gây cản trở giao thông, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc tại các khu vực cổng trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15 tháng 3 đưa tin, quân đội nước này đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển phía đông vào ngày 14 tháng 3. Theo tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên, hai tên lửa đất đối đất tầm trung KN-23 được phóng đi từ tỉnh Nam Hoang Hê, bay khoảng 600 km trước khi bắn trúng mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Hàm Rồng. Đây được xem là động thái đáp trả cuộc tập trận chung lá chắn tự do quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận này và cho rằng đây là bằng chứng cho chính sách thù địch của Seoul và Washington. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận là cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên. Phát biểu cuộc họp báo ngày 14 tháng 3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder, cảnh báo về việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào tương tự như vũ khí hạt nhân sau khi Triều Tiên hồi năm ngoái thông qua luật mới cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu khi cần thiết.
Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện một cách nghiêm túc các giải pháp nhằm cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 16 tháng 3 của ông sẽ là một bước tiến quan trọng đối với quan hệ song phương. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cùng tiến tới tương lai thay đổi vì đối đầu với quá khứ. Dự kiến trong chuyến công tác này, Tổng thống Hàn Quốc sẽ đề xuất một giải pháp nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước trong vấn đề đền bù cho lao động thời chiến. Ông mong muốn Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối thoại thường xuyên khi cần thiết và không bị giới hạn bởi các thủ tục cũng như thời gian.
Bộ Quốc phòng Nga đã bác thông tin về việc tiêm kích của nước này xảy ra va chạm với máy bay không người lái của Mỹ trên Biển Đen. Ngày 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay qua Biển Đen. Thông báo khẳng định máy bay không người lái của Mỹ sau đó đã mất kiểm soát, mất độ cao và rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tiêm kích Nga không sử dụng vũ khí mang theo, không tiếp xúc gần với máy bay không người lái của Mỹ và đã trở về căn cứ an toàn. Trước đó, quân đội Mỹ cáo buộc một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã phải để chiếc máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế.
Từ ngày 15 tháng 3, Trung Quốc bắt đầu nối lại việc cấp các loại thị thực cho người nước ngoài, vốn bị đình chỉ trong 3 năm qua do đại dịch COVID-19. Chính phủ Trung Quốc đã tạm dừng nhập cảnh đối với du khách nước ngoài, ngoại trừ các nhà ngoại giao vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, sau đó nước này đã nối lại cấp thị thực theo từng giai đoạn cho mục đích kinh doanh, giáo dục và các mục đích khác. Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy du lịch quốc tế với mục đích phục hồi nền kinh tế vốn đã bị thiệt hại bởi chính sách không COVID nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc miễn thị thực cho du khách và doanh nhân Nhật Bản, những người ở Trung Quốc không quá 15 ngày vẫn bị đình chỉ. Theo quy định mới, chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép công dân đi du lịch nước ngoài theo nhóm tới 40 quốc gia.
Cơ quan du lịch Nepal mới đây thông báo bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 sẽ cấm leo núi một mình. Theo đó, người đam mê bộ môn thể thao này phải thuê hướng dẫn viên được chính phủ Nepal cấp hoặc tham gia nhóm du lịch. Theo thông báo của Tổng cục Du lịch Nepal, quyết định cấm leo núi một mình bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới là nhằm ngăn người leo núi bị lạc, gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thảm họa thiên nhiên. Ngoài ra, quy định mới còn tạo thêm cơ hội việc làm cho các nhà điều hành du lịch ở Nepal. Trước đó, hồi năm 2017, Nepal đã ban hành quy định cấm các nhà thám hiểm leo núi Everest một mình sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn. Đến năm 2019, Nepal tiếp tục siết chặt quy định. Theo đó, chỉ cấp phép những người leo núi đã được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm leo núi và có giấy chứng nhận đủ sức khỏe cùng thể lực. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 của tỉnh Yên Bái có thông điệp thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Thông điệp được đưa ra với mong muốn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hãy nêu cao quyền người tiêu dùng và các đề án phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi người tiêu dùng hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, thực hiện chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam. Năm nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn và thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nên khi cần mua một chiếc TV cho gia đình, anh Hà Minh Hải ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã tìm đến các cửa hàng điện máy uy tín để được tư vấn, thông tin sản phẩm. Anh Hải cũng chọn thời điểm các doanh nghiệp đang triển khai các chương trình khuyến mại hưởng ứng chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 để giảm chi phí mua sắm. Anh Hà Minh Hải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay tôi cũng đi tìm một cái TV để cho ngôi nhà của tôi thì tôi cũng muốn tìm được một cái sản phẩm mà rõ nguồn gốc xuất xứ rồi là chất lượng được đảm bảo thì tôi tìm đến đây thì cũng được nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình thì tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng về cái sản phẩm ở đây.
Không chỉ anh Hải mà nhiều khách hàng cũng đã biết cách lựa chọn những cửa hàng đơn vị phân phối hàng tiêu dùng uy tín để mua sắm nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của chính mình. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trường thì có rất nhiều các sản phẩm hàng hóa giống nhau, hàng giả, hàng nhái thì cũng rất là nhiều. Nên là đối với người mua hàng thì tôi cũng muốn luôn tìm đến những cửa hàng mà uy tín và chất lượng tốt nhất.
Chị Hoàng Anh, một người tiêu dùng nói.
Hiện tại thì trên thành phố Yên Bái thì có rất nhiều cửa hàng thời trang. Nhưng mà em luôn đặt tiêu chí cho mình là sẽ mua hàng ở những cái chỗ nơi có thương hiệu, chất lượng phục vụ tốt này, giá thành vừa phải này. Và nhất là mặc những cái bộ trang phục mà sẽ che khuyết điểm cho cơ thể mình. Thì em luôn chọn những cái thương hiệu mà có uy tín và những cái thương hiệu mà sẽ tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ này.
Thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang được các doanh nghiệp, cửa hàng phân phối, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghiêm túc chấp hành như chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, coi trọng công tác hậu mãi, bảo hành sản phẩm, có trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Chị Hoàng Thùy Linh, quản lý cửa hàng điện máy xanh km 6 thành phố Yên Bái nói.
Hưởng ứng ngày 15 tháng 3 ngày quyền lợi tiêu dùng Việt Nam thì cửa hàng chúng tôi là cửa hàng kinh doanh điện máy. Tất cả các mặt hàng của chúng tôi đều có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng. Các cái sản phẩm mà chúng tôi bán ra đều có chính sách bảo hành theo quy định của công ty. Ngoài ra, giá cả và các thông tin sản phẩm bao gồm cả các khuyến mại, chúng tôi cũng có công khai minh bạch ở trên hệ thống và cũng như là tại cửa hàng.
Chị Lê Thanh Nga, nhân viên bán hàng cửa hàng Melia, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở công ty chúng tôi là cam kết là sản phẩm cao cấp và đúng nhãn hiệu của Melia. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những chương trình đổi trả cho khách hàng rất là hợp lý. Vì những khách mua về mà có thể không ưng thì có thể qua cửa hàng trực tiếp hoặc là các cửa hàng trên toàn quốc để đổi trả.
Thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm và thực hiện có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Hàng năm, Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, như tổ chức gian hàng trưng bày hàng thật, hàng giả tại các hội chợ, các chợ phiên vùng cao trong tỉnh, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền pháp luật và việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh, năm 2022, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái đã chủ trì cùng lực lượng quản lý thị trường thực hiện thanh tra kiểm tra, xử lý trên 500 vụ vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng với tổng giá trị thực hiện gần 7,3 tỷ đồng. Đồng thời định hướng xác định trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung ứng theo quy định của pháp luật, vận động các doanh nghiệp đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để tri ân người tiêu dùng. Năm nay, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã treo biển thông tin số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân về kinh doanh thương mại đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, treo 30 băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các trụ sở cơ quan, các siêu thị, trung tâm thương mại, các tuyến phố hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng. Các hoạt động của hội từng bước đưa luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào đời sống, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân và doanh nghiệp. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết.
Trong những năm gần đây, Sở Công Thương đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức tốt các hoạt động để hưởng ứng Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3 hàng năm. Năm 2023, chủ đề ngày quyền người tiêu dùng đó là thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Trong thời gian tới, để tiếp tục hưởng ứng và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thì Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền phổ biến kiến thức đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng ngày càng được tốt hơn.
Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuy còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với nỗ lực của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái và các đơn vị thành viên, nhận thức của người tiêu dùng đang ngày càng được nâng lên. Các doanh nghiệp cũng chú trọng hơn đến trách nhiệm đối với quyền lợi của người tiêu dùng. Đặc biệt, việc đưa ra các thông tin minh bạch đối với mọi sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn để mua sắm an toàn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Câu lạc bộ Man City đã có chiến thắng hủy diệt trước Red Bull Leipzig trong một ngày mà Haaland đã tỏa sáng rực rỡ. Bữa tiệc bàn thắng của đội chủ nhà bắt đầu khi họ được hưởng quả phạt đền bởi một cầu thủ của Red Bull Leipzig đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Haaland là người thực hiện và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Tiếp đó, chân sút người Na Uy có thêm 4 pha lập công nữa. Gundogan và De Bruyne mỗi người đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 7-0 của Man City. Thắng hủy diệt 7 bàn trong trận lượt về, Man City vượt qua Red Bull Leipzig sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 8-1 để tiến vào tứ kết. Ở một cặp đấu khác, Inter Milan đã chiến thắng vô cùng kiên cường trong chuyến hành quân tới sân của Porto. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Porto tràn đầy quyết tâm khi tái ngộ Inter Milan ở trận lượt về trên sân Dragao. Dù chấp nhận nhường thế trận, Inter vẫn không ít lần khiến Porto thoát tim nhờ khả năng phản công sắc bén, song các chân sút của họ lại thiếu sự sắc bén. Bước sang hai, huấn luyện viên Concacao thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật. Còn huấn luyện viên Inzaghi cũng đưa Romelu Lukaku vào sân để tăng cường hỏa lực cho Inter. Đỉnh điểm hấp dẫn xuất hiện trong khoảng thời gian bù giờ khi Porto dồn toàn lực bắn phá khung thành Inter, song các cơ hội 10-10 của họ đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thậm chí Porto còn thiệt đơn thiệt kép khi hậu vệ Pepe nhận thẻ đỏ ở phút thứ 90 cũng vậy. Hòa không bàn thắng, Inter đã vượt qua Porto với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận để ghi danh vào tứ kết Champions League. Câu lạc bộ Arsenal không có đối thủ tại London Football Awards, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những nhân vật thể thao xuất sắc của thành London. Giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa khép lại và Arsenal vẫn chưa chắc sẽ vô địch. Nhưng với những gì đã làm, Arsenal huấn luyện viên Mikel Arteta gần như không có đối thủ ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất của năm. Các ngôi sao của Arsenal cũng mang về những giải thưởng quan trọng khác của London Football Awards. Đội trưởng Arsenal là Martin Odegaard được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm. Bukayo Saka đã được vinh danh ở hạng mục cầu thủ trẻ của năm, trong khi Aaron Ramsey được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất của năm. Chuyển sang các tin tức của quần vợt, tại giải quần vợt Indian Wells, Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ cao của mình. Bên cạnh đó, hạt giống số 1 còn lập được một cột mốc đáng nhớ. Những gì khó khăn nhất với Carlos Alcaraz trong trận đấu với Talon Grecpoor diễn ra phần lớn trong set đầu tiên. Tiger người Tây Ban Nha gặp khó với chiều cao 1m88 của đối thủ. Tuy vậy, hạt giống số 1 của giải vẫn thể hiện được bản lĩnh để giành phần thắng trong loạt tiebreak của set đầu này. Tiếp đà hưng phấn, Alcaraz thắng 6-3 trong set thứ 2 và giành vé vào vòng Indian Wells mở rộng. Đây là lần đầu tiên trong chiến thắng 100 sự nghiệp của Alcaraz.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2023. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 18 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.